Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Thiên Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 9 tháng 9 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về phản ứng của các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ trước việc đốt kinh Koran, sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, kêu gọi đừng đốt kinh Koran. Với tựa đề, đừng có ai đốt kinh Koran, báo Người Quan sát Roma trong số ra ngày thứ ba vừa qua ghi lại nhiều lời kết án đối với một giáo phái Tin Lành tại Hoa Kỳ đang có ý định sẽ công khai đốt kinh Koran vào ngày 11 tháng 9 tới đây. Theo báo Người Quan sát Roma, nhiều nơi trên thế giới, nhất là tại Á Châu, nơi có nhiều người Hồi giáo, đã lên tiếng chống lại ý đồ đốt kinh Koran nói trên. Báo này viết rằng, đã có nhiều tiếng nói mạnh mẽ, nhất là từ Giáo hội Công giáo, chống lại sáng kiến của Giáo hội Tin Lành Baptist tại bang Florida, Hoa Kỳ. Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh trích dẫn lời của Đức cha Lawrence Sandana, Tổng giám mục Lahore, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan. Chúng tôi mạnh mẽ lên án ý đồ và chiến dịch này, bởi vì nó đi ngược lại sự tôn trọng cần phải có đối với các tôn giáo, và đi ngược lại với giáo lý và đức tin của chúng ta. Về phần mình, Đức giám mục Bandung, Indonesia, gọi đây là một hành động vô trách nhiệm. Được biết, Giáo hội Baptist có tên là Love World Outreach Center, trung tâm bồ câu để trợ giúp thế giới, dự trù sẽ công khai đốt một quyển kinh Koran nhân dịp kỷ niệm 9 năm cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Chiều thứ Hai, mùng 6 tháng 9 vừa qua, khoảng 200 người đã biểu tình trước một đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Kabul, Afghanistan, với những khẩu hiệu như tiêu diệt Hoa Kỳ và Hồi giáo muôn năm, để chống lại ý đồ nói trên của Giáo hội Baptist. Mặc dù gặp nhiều chống đối, kết án và lo ngại của nhiều người, Giáo hội Baptist nói trên vẫn cương quyết sẽ tiến hành việc đốt kinh Koran. Tướng David Petraeus, tư lệnh lực lượng liên quân tại Afghanistan, nói rằng, ông rất lo ngại về những hệ lụy có thể xảy ra nếu kinh Koran bị đốt. Theo ông, điều này có thể gây nguy hại cho các lực lượng đồn trú tại Afghanistan, cũng như nỗ lực xây dựng hòa bình tại nước này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng chống lại việc đốt kinh Koran. Hôm thứ Ba vừa qua, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng, đốt kinh Koran là một hành động bỉ ổi, đi ngược lại với những giá trị của Hoa Kỳ. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tự do tôn giáo và tự do phát biểu là những nguyên tắc nền tảng của xã hội Hoa Kỳ, và một ý đồ như thế tự nó là chống lại Hoa Kỳ. Tin Roma. Theo thống kê của giáo hội, số người công giáo tại Vương quốc Anh hiện có khoảng 5 triệu người, chiếm hơn 8% dân số. Giáo hội công giáo tại Anh hiện có 32 giáo phận được chia thành gần 3.000 giáo xứ, với 59 giám mục, 5.225 linh mục, 6.497 tu sĩ, 160 giáo dân sống đời thánh hiến và 34.669 giảng viên giáo lý. Con số chúng sinh trên toàn quốc là 245 người. Giáo hội Công giáo tại Anh hiện điều khiển gần 3.000 cơ sở giáo dục từ mẫu giáo cho đến đại học với trên 800.000 sinh viên học sinh. Ngoài ra, giáo hội cũng có 8 bệnh viện, 1 chẩn y viện, 171 viện dưỡng lão, 79 viện mồ côi, 94 trung tâm bảo vệ sự sống, 147 trung tâm huấn luyện hay tái phục hồi xã hội, và nhiều trung tâm khác. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Vương quốc Anh từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 tới đây. Ngài sẽ gặp gỡ nữ hoàng Elizabeth tại lâu đài Holyrood ở Edinburgh, Scotland, chứ không phải tại điện Buckingham ở London. Làm như thế, cả Đức Thánh Cha lẫn nữ hoàng Anh muốn tránh những cuộc tiếp tân tốn kém vốn không phù hợp với thời buổi khủng hoảng kinh tế hiện nay. Ngoài ra, theo hãng thông tấn SIR của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Thánh Cha và Nữ Hoàng Anh chỉ trao đổi với nhau về Kitô giáo và đức tin. Tin Roma. Khoảng 100 giám mục mới chịu chức trong vòng 5 năm trở lại, trong đó có một số giám mục Việt Nam đang tham dự một khóa học hỏi do Bộ Truyền giáo tổ chức. Các đức giám mục đến từ 40 quốc gia trên thế giới. Vào ngày thứ Bảy, 11 tháng 9 tới đây, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Ngày hôm sau, các vị sẽ hành hương đến Assisi, quê hương của Thánh Francisco Assisi. Khóa học này đã được Bộ Truyền giáo tổ chức lần đầu tiên vào năm 1994, với mục đích dành cho các vị giám mục mới chịu chức một thời gian để cầu nguyện, suy tư, đào sâu cuộc sống và tác vụ giám mục. Sẽ có nhiều vị hồng y đứng đầu các bộ trong giáo triều thuyết trình tại khóa học. Riêng Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, và Đức Cha Robert Sara, thư ký của bộ, sẽ trình bày về nguồn gốc, sự phát triển và hoạt động của bộ, cũng như các cơ sở trực thuộc bộ. Tin Roma. Báo người quan sát Roma chào mừng năm mới của người Do Thái, được cử hành vào ngày hôm nay, thứ Năm mùng 9 tháng 9. Trong số ra hôm mùng 8 tháng 9, báo người quan sát Roma nhắc lại các biểu tượng táo và mật ong được người Do Thái trưng bày trong năm mới. Theo báo này, các biểu tượng này kêu gọi người Do Thái tạ ơn Chúa vì hồng ân của sự sống và thời gian. Báo này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thời gian này. Đây là thời gian hòa giải, chuẩn bị cho ngày đại xá tội Yom Kippur. Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh đặc biệt nhắc đến nội dung của tờ Nguyệt Sang do Liên Hiệp các cộng đồng Do Thái Ý chủ trương. Nguyệt Sang có tên là Pagin Ebrace, trang Do Thái, ghi lại những cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công giáo. Ngoài ra, Nguyệt Sang Do Thái cũng ghi lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto tại Đại hội đường Do Thái ở Roma ngày 17 tháng Giêng vừa qua. Tin Bethlehem. Các đức giám mục Công giáo tại Thánh Địa chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới về Trung Đông. Dưới sự chủ tọa của Đức Cha Phuat Thuan, thượng phụ Công giáo Latin tại Jerusalem, các đức giám mục Công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau tại Israel, Jordan và lãnh thổ Palestine đã tham dự phiên khoáng đại được tổ chức tại Bethlehem trong hai ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 9 vừa qua. Hội nghị được thành lập do sáng kiến của khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem, nhằm mục đích cổ võ sự hiệp nhất của giáo hội tại Thánh Địa. Theo một thông cáo của Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem, ngoài việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây, các đức giám mục tại Thánh Địa đã thảo luận nhiều vấn đề, đặc biệt vấn đề xin chiếu kháng nhập cảnh, vốn bị chính phủ Israel đặt ra nhiều điều kiện khó khăn. Về vấn đề này, Đức Cha Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel, nhấn mạnh rằng, những người xin chiếu kháng nhập cảnh nên ghi rõ loại chiếu kháng mà mình muốn xin, như du lịch, tạm trú, vân vân. Trong hai ngày hội nghị, các đức giám mục Thánh Địa đã cử hành buổi hát kinh chiều trọng thể và chầu thánh thể tại nhà nguyện của dòng kiến Carmel ở Bethlehem, với sự tham dự của các chúng sinh chủng viện Bethela và các tu sĩ tại Bethlehem. Theo thông cáo của Tòa Thượng Phụ Jerusalem, trong những ngày hội họp, Đức Thượng Phụ Thuan và cha Pier Battista Pisabella, quản thủ Thánh Địa, đã đến dinh Chủ tịch Palestine tại Ramallah để ký tên vào dự án trùng tu Vương Cung Thánh Đường Giáng Sinh. Tin Tân Tây Lan. Giáo hội Công giáo tại Tân Tây Lan chống lại việc cho phép mở các tiệm buôn bán trong ngày lễ Phục Sinh. Đức cha Colin Campbell, Tân Giám mục Dunedin, nói rằng, Ngài chống lại bất cứ luật nào cho phép mở cửa các tiệm buôn trong ngày lễ Phục Sinh. Trong những năm vừa qua, nhiều dự luật tương tự đã được đề nghị nhưng đều bị bác bỏ. Ông Michael Smith, giám đốc điều hành Caritas Tân Tây Lan, cho biết, ông ủng hộ lập trường của Đức cha Campbell cũng như các linh mục trong giáo phận. Ông Smith giải thích rằng, các giáo hội, các nghiệp đoàn và đông đảo quần chúng tại Tân Tây Lan buộc phải tranh đấu để trong ba ngày Phục sinh, Giáng sinh và Anzac, các cửa hàng và tiệm buôn phải đóng cửa. Anzac là ngày Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Ba ngày nói trên là thời gian quan trọng của sum họp gia đình và gặp gỡ bạn học, cũng như các cuộc thi đấu thể thao, liên hoan và các sinh hoạt cộng đồng khác. Tất cả những sinh hoạt giải trí và nghỉ ngơi này sẽ bị cản trở nếu chính phủ cho phép các cửa tiệm và hiệu buôn được mở cửa. Tin Tân Tây Lan. Trận động đất vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều cộng đồng công giáo tại Christchurch, Tân Tây Lan. Dòng Marist tại Christchurch báo cáo rằng, cộng đoàn tại đây chỉ bị thiệt hại về cơ sở vật chất. Giáo xứ do cộng đoàn Marist coi sóc tại trung tâm thành phố Christchurch có lẽ là cộng đoàn may mắn nhất vì chỉ bị thiệt hại nhẹ. Tòa nhà trên 100 tuổi của cộng đoàn hoàn toàn còn nguyên vẹn. Nhà thờ chính tòa Anh giáo và vương cung thánh đường công giáo cũng không bị thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, nhiều cơ sở thương mại vốn được nhiều người xem như linh hồn của thành phố đã bị hư hại trầm trọng. Một số nhà thờ cổ kính và nhiều ngôi nhà có lịch sử lâu dài đã hoàn toàn bị phá hủy. Tin La Paz, Bolivia. Giáo hội tại Bolivia kêu gọi bảo vệ quyền của trẻ em. Giải thích về chủ đề trẻ em bị thành niên di dân và tị nạn được Đức Thánh Cha đề ra cho ngày di dân và tị nạn năm nay. Đức Cha Tito Solari, Tổng giám mục Cochabamba, Bolivia, kêu gọi dân chúng hãy bảo vệ quyền của trẻ em, nhất là trẻ em của các gia đình di dân và tị nạn. Theo Đức Cha Solari, trẻ em có quyền được có một tên gọi, được biết cha mẹ mình là ai, được sống với cha mẹ mình, được có một quốc tịch, cũng như được lớn lên trong một gia đình và trong một bầu khí hạnh phúc, yêu thương và cảm thông. Đức Tổng giám mục Cochabamba giải thích rằng, gia đình là môi trường ưu biệt để mỗi người học biết trao ban và nhân lãnh. Vì thế, cha mẹ cần phải nỗ lực không ngừng để dạy dỗ con cái. Đôi khi, đây là một trách vụ khó khăn, nhưng cha mẹ đừng bao giờ bỏ cuộc và sao lãng trong việc dạy dỗ con cái về những giá trị luân lý và tôn giáo. Tin Manila. Các nước giám mục Phi Luật Tân tin tưởng nơi các cuộc hòa đàm giữa chính phủ và các phiến quân Hồi giáo tại miền nam nước này. Sau tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, các cuộc thương thuyết hòa bình giữa chính phủ Phi Luật Tân và các phiến quân Hồi giáo ở miền nam sẽ được tái tục. Đức cha Jose Colin Bagaforo, giám mục phụ tá giáo phận Cotabato, miền nam Phi Luật Tân nói rằng, ngài hy vọng rằng các cuộc thương thuyết giữa chính phủ và các phiến quân sẽ đạt được một thỏa hiệp hòa bình. Tuy nhiên, Đức giám mục phụ tá giáo phận Cotabato đề nghị chính phủ nên cho đại diện của các cộng đồng thổ dân và nhiều lĩnh vực khác tại đảo Mindanao góp ý kiến trong việc soạn thảo các kế hoạch hòa bình. Tại Cagayan de Oro, miền bắc Cotabato, Đức cha Antonio Ledesma đã hợp tác với quân đội chính phủ và một tổ chức không chính phủ để thăng tiến một nền văn hóa hòa bình. Đức cha Ledesma nói rằng, hòa bình vượt qua mọi biên giới. Tất cả mọi nỗ lực xây dựng hòa bình cần phải vượt qua tôn giáo và văn hóa. Được biết, mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro được thành lập từ thập niên 70 để tranh đấu cho một quốc gia Hồi giáo độc lập tại miền Nam, đã chấp nhận đàm phán với chính phủ kể từ năm 1997. Tin Roma. Linh mục cựu giám đốc của hãng thông tấn Asia News nói rằng, Âu Châu đang trở thành ngoại giáo, và Hồi giáo sẽ lấp đầy chỗ trống tôn giáo này. Mới đây, nhân một chuyến viếng thăm chính thức tại Ý, Tổng thống Libya, ông Muammar al-Qaddafi, đã tuyên bố rằng Âu Châu cần phải trở lại Hồi giáo. Lời tuyên bố của nhà lãnh đạo Libya đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi. Tuy nhiên, theo cha Piero Ghedo, thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Ý, gọi tắt là PIME, người đã thành lập hãng thông tấn Asian News lại cho rằng, lời tuyên bố của ông Gaddafi có thể trở thành sự thật trong vài thập niên tới. Theo vị linh mục thừa sai này, Âu Châu ngày càng trở nên ngoại đạo, thì đương nhiên Hồi giáo sẽ lấp đầy chỗ trống tôn giáo này. Cha Gheddo ghi nhận rằng, ngoại trừ nhật báo Avvenire, tương lai, của Hội đồng Giám mục Ý, không có một tờ báo nào tại Âu Châu nêu lên vấn đề là cần phải đối phó với thách đố của Hồi giáo như thế nào. Theo cha, sớm hay muộn, tôn giáo này sẽ chinh phục Âu Châu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phản ứng của các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ trước việc đốt kinh Koran.
Quý vị và các bạn thân mến, việc giáo phái Tin lành The World Outreach Center, trung tâm chim bồ câu trợ giúp thế giới, tại bang Florida, Hoa Kỳ, tuyên bố sẽ công khai đốt một cuốn kinh Koran của Hồi giáo vào ngày 11 tháng 9 tới đây, đã tạo nhiều phản ứng sôi nổi trên khắp thế giới. Riêng các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ đã đưa ra những lời kết án mạnh mẽ đối với ý đồ này. Trong một tuyên ngôn chung được đưa ra hôm thứ Ba, ngày 7 tháng 9 vừa qua, hàng chục nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ đã tố cáo các cuộc tấn công có kế hoạch nhắm vào người Hồi giáo và các cơ sở thờ phượng của Hồi giáo. Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng kêu gọi sự hợp tác giữa các tôn giáo vì một kỷ nguyên mới. Trong một cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ đã đứng bên cạnh bà Ingrid Masson, chủ tịch Hồi giáo tại Hoa Kỳ, khi bà lên tiếng gọi các cuộc tấn công mới đây nhắm vào Hồi giáo là những hành động bóp méo hình ảnh đích thực của Kitô giáo, Do Thái giáo cũng như những người không có đạo tại Hoa Kỳ. Bà Masson cũng kêu gọi những người Hồi giáo trên khắp thế giới đừng xem hành động của một thiểu số như đại diện cho toàn thể nhân dân Hoa Kỳ. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, một nhà thờ Tin lành Baptist tại thành phố Jennings, bang Florida, đã lên kế hoạch sẽ công khai đốt một cuốn kinh Koran vào ngày 11 tháng 9 tới đây, tức ngày tưởng niệm lần thứ 9 cuộc khủng bố do những người Hồi giáo cực đoan thực hiện. Trong mùa hè vừa qua, chương trình xây cất đền thờ Hồi giáo tại nhiều nơi trên nước Mỹ cũng đã gặp nhiều chống đối mạnh liệt. Trong tuyên ngôn chung, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ cảnh báo về làn sóng chống Hồi giáo ngày càng lan rộng sau khi một tổ chức Hồi giáo đưa ra kế hoạch xây cất một trung tâm Hồi giáo, trong đó có một đền thờ gần Ground Zero, tức là nơi xảy ra cuộc khủng bố. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ giải thích rằng các vị không đặt vấn đề về kế hoạch xây cất trung tâm Hồi giáo cho bằng tìm cách đối phó với bầu khí lo sợ mà những người Hồi giáo tại Hoa Kỳ đang trải qua. Tuyên ngôn chung của các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ nói rằng, các vị cương quyết tố cáo sự nhục mạ, bóp méo thông tin và chế giễu nhắm vào cộng đồng Hồi giáo tại Hoa Kỳ. Tuyên ngôn có đoạn viết, chúng tôi cảm thấy có một trách nhiệm thánh thiêng là phải đề cao những truyền thống tôn giáo khác nhau của Hoa Kỳ và thăng tiến một nền văn hóa tương kính, cũng như bảo đảm tự do tôn giáo cho mọi người. Trong một đoạn khác, các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ nhận định rằng không nên đánh giá bất cứ một tôn giáo nào dựa trên những lời nói hay hành động của những người tìm cách bôi nhọ tôn giáo ấy xuyên qua những hành vi bạo động. Theo các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ, các chính trị gia và những người làm truyền thông sẽ không bao giờ được biện minh bằng cách khai thác những khác biệt tôn giáo như một phương tiện để đẩy mạnh các ý đồ chính trị hay ý thức hệ của mình. Các vị kêu gọi kiến tạo một ngày mới cho Hoa Kỳ khi mọi người đều nói lên sự thật của tôn giáo của người khác và tìm hiểu tôn giáo của nhau. Đức Hồng Y Theodore Mascaris, cựu tổng giám mục Washington, nói rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ không còn một chọn lựa nào khác hơn là lên tiếng phản đối những cuộc tấn công nhắm vào rất nhiều người thiện chí đã mang Hồi giáo vào Hoa Kỳ. Ngài đặc biệt lên án hành động bôi nhọ Hồi giáo. Bà Masson nói rằng cả Kitô giáo lẫn Hồi giáo đều xem việc làm chứng gian là một tội. Bà cũng giải thích rằng là một cộng đồng tôn giáo trẻ tại Hoa Kỳ, người Hồi giáo bị thiếu tổ chức, ngân quỹ và nhân lực để chiến đấu chống lại điều mà bà gọi là những nỗ lực được tài trợ, có tổ chức, nhằm mô tả người Hồi giáo như những thành phần nguy hiểm. Về phần mình, ông Sajid Siz, giám đốc toàn quốc của Hội Hồi giáo Bắc Mỹ, nói rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Janesville đã có những nỗ lực vĩ đại trong việc giáo dục cộng đồng và đối thoại. Trong cuộc gặp gỡ liên tôn, nhiều diễn giả đã trích trận tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ về tự do tôn giáo. Tuyên ngôn của các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ khẳng định nguyên tắc nền tảng là tấn công vào bất cứ tôn giáo nào tại Hoa Kỳ là gây bạo động, chống lại tự do tôn giáo của mọi công dân Mỹ. Mục sư Weston Gaddy, quản nhiệm nhà thờ Tin Lành tại Monroe, bang Louisiana, lãnh đạo liên tôn, nói rằng hận thù không phải là một giá trị tôn giáo hay dân chủ. Giáo trưởng Do Thái David Saberstein, giám đốc điều hành của Liên đoàn Do Thái Cải Cách, nói rằng đã đến lúc không nên giữ thinh lặng nữa. Ông nói rằng không những giới trí thức mà ngay cả người bình dân cũng phải lên tiếng binh vực anh chị em Hồi giáo. Tại cuộc gặp gỡ, các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ kêu gọi nên có những cuộc gặp gỡ liên tôn ở địa phương để đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và giáo dục về sự tương kính.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện tuần qua bài viết Thiếu lửa truyền giáo tại Việt Nam, tác giả Francisco Xavier Trần Kim Ngọc đã trình bày cho chúng ta những nhận định tổng quát về tình trạng thiếu lửa trong công việc truyền giáo tại Việt Nam hiện nay. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phân tích của tác giả về những nguyên nhân còn lại trong phần 2 của bài viết. Sự liên kết,
phối hợp nhịp nhàng là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của bất cứ một công cuộc nào. Vì thế, theo tác giả Kim Ngọc, nếu việc truyền giáo của chúng ta thiếu lửa, thì chắc chắn giữa chúng ta đã không hề có sự cộng tác. Tác giả đã nhận định rằng, các thành phần trong gia đình giáo hội tại Việt Nam rất phong phú, gồm có 26 địa phận, nhiều dòng tu nam nữ, nhiều hiệp hội công giáo tiến hành, nhiều hội đoàn. Nhưng trong vấn đề truyền giáo thì lại thiếu sự phối hợp. Đức Giê-xu đã dạy các môn đệ là, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Để có sự cộng tác thì điều đầu tiên là phải có tình yêu thương với nhau. Chỉ có lòng yêu thương nhau thì đã là truyền giáo rồi, là một cách truyền giáo hiệu quả nhất. Theo tinh thần của giáo hội, tông đồ truyền giáo cần có sự cộng tác của nhiều người trong giáo hội thì việc chung của giáo hội mới tiến triển được. Thế nhưng, công việc này tiến triển tới đâu? Chúng ta có thúc đẩy việc này hay là đưa tay cản lối, và tổ chức nào hay ai có thẩm quyền để phối hợp những khác biệt hợp nhất trong một sứ vụ chung? Và một nguyên nhân góp phần tạo nên tình trạng thiếu lửa truyền giáo mà chúng ta không thể phủ nhận đó là tình trạng phân công lao động không hợp lý, thừa mà lại thiếu trong một công cuộc. Tác giả nhận xét rằng, đã có họ họ, xứ xứ, đã tập trung quá nhiều tiền của vào các công trình xây cất. Liệu là có thừa giấy vẽ voi khi một giáo xứ ở vùng quê nghèo có khoảng 1.000 giáo dân mà lại xây dựng một ngôi thánh đường ngốn hết từ 4 đến 6 tỷ? Thử hỏi, giáo xứ ấy dành tiền cho việc truyền giáo được bao nhiêu? Xứ xứ dòng dòng lo đi làm việc bác ái xã hội. Đức Gioan Phaolô II trong thông điệp Redemptoris Missio đã nói rằng, việc bác ái từ thiện không thể thay thế cho công việc rao giảng tin mừng. Rao giảng sứ điệp cứu độ phải là công việc ưu tiên hàng đầu. Không ai phủ nhận sự cần thiết của công việc bác ái từ thiện, nhưng cứ làm mà không tính toán, thì vô hình chung những việc làm như thế lại biến những con người đón nhận những của trợ cấp thành những người chỉ biết ăn chực, nằm chờ, ngồi chờ sung rụng. Nhân lực làm bác ái từ thiện thì nhiều, nhưng làm việc truyền giáo lại không bao nhiêu, thừa mà lại thiếu là như thế. Sứ mạng đến với muôn dân không chỉ ở việc cho người ta nhiều cơm áo gạo tiền, nhưng trên hết phải mang sứ điệp cứu độ của Đức Kitô đến cho họ. Thánh Phêrô đã làm rõ sứ mạng đó. Ngài nói rằng, vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây, đó là nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth. Anh đứng dậy mà đi. Trong thông điệp đầu tay, Đức Benedicto thứ 16 nhấn mạnh đến ba chiều kích của giáo hội, đó là rao giảng Đức Kitô, tức là truyền giáo, cử hành mầu nhiệm Đức Kitô, tức là phụng vụ, và thực thi đức ái, tức là tông đồ bác ái. Nhìn vào tình hình giáo hội tại Việt Nam hiện nay, dường như ba chiều kích này đang bị đảo ngược ưu tiên. Đức Kitô phải là ưu tiên hàng đầu trong sứ mạng đến với muôn dân. Nếu việc bác ái xã hội không gắn liền với công cuộc truyền giáo, thì đây là vấn đề chúng ta cần xem lại. Người nghèo không bao giờ thiếu trong đời mình, nhưng cần phải tận dụng mọi cơ hội để cho họ chính Đức Kitô, đấng vốn giàu sang, đã tự nên nghèo để cho con người được sung túc và sống dồi dào. Đức Benedicto thứ 16 trong nhiều lần và nhiều nơi đã nêu lên tình trạng giáo hội đang phải đối diện với trào lưu dửng dưng với tôn giáo. Liệu tình trạng dửng dưng với tôn giáo hay chân lý tuyệt đối có ảnh hưởng đến tình hình truyền giáo tại Việt Nam hay không? Quý vị và các bạn thân mến! Công cuộc truyền giáo tại Việt Nam tiến chậm hay dừng chân tại chỗ là do nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ một nguyên nhân không kém phần quan trọng là việc thiếu lửa. Thiết tưởng công việc truyền giáo tại Việt Nam chỉ có thể tiến triển tốt đẹp và lửa truyền giáo mới có thể cháy lên trên quê hương chúng ta chỉ khi các thành phần của đại gia đình giáo hội tại Việt Nam hiệp thông với nhau và cùng nhau thi hành mệnh lệnh truyền giáo của Đức Giêsu Kitô qua lời nhắn nhủ trong sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam nhân dịp khai mạc năm thánh 2010, đó là năm thánh cũng là một thời gian đặc biệt dành cho chúng ta để làm mới lại công việc loan báo tin mừng cho anh em đồng bào, và để chúng ta ngày càng trở nên một giáo hội của hiệp thông và sứ vụ. Quý vị và các bạn thân mến! Lời nhắn nhủ trong sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam nhân dịp khai mạc năm thánh 2010 đã kết thúc chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 2 bài góp ý với Đại hội Dân Chúa về vấn đề phân hóa của Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tùng. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa. Phân hóa càng sẽ trở nên trầm trọng khi nó đưa đến những hậu quả xấu, đó là phân hóa làm cho nhiều người mất phương hướng, nhất là mất sự bình an trong tâm hồn. Họ không còn tập trung vào bổn phận mà lại chạy theo những tiên tri giả, những thầy dạy giả. Phân hóa cản trở việc rao giảng tin mừng, bôi lọ nhau, kết án nhau, loại trừ nhau nơi những người đạo Chúa. Đó có phải là dấu chỉ của tin mừng hay là phản tin mừng? Phân hóa ở cấp cao, dù chỉ là theo dư luận đồn thổi, sẽ làm cho uy tín của Hội đồng Giám mục Việt Nam bị giảm sút, vị trí của Hội Thánh trong nước bị rớt xuống một cách thê thảm. phân hóa nguy hiểm nhất không phải là phân hóa trong lĩnh vực chính trị, mà là phân hóa trong lĩnh vực đạo đức. Đây là tình trạng đáng báo động, bởi vì, đang khi nhiều người vốn nhìn Hội Thánh Việt Nam là Hội Thánh của Đức Giê-xu Ki-tô, thì cũng nhiều người lại nhìn Hội Thánh Việt Nam là Hội Thánh của nhân vật này, nhân vật kia. Đang khi nhiều người luôn xây dựng đời sống đạo đức trên nền tảng phúc âm, thần học, công đồng, giáo luật, thì cũng nhiều người lại xây dựng đời sống đạo đức một cách tùy tiện theo ý riêng mình, dựa trên những ý kiến của phe này, nhóm nọ. Đang khi nhiều người coi đời sống nội tâm là cần thiết, thì cũng nhiều người lại bỏ đời sống nội tâm để chạy theo đời sống bên ngoài một cách mù quáng. Đang khi nhiều người vốn tu thân theo con đường tu đức phúc âm, sống sự từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Chúa, thì cũng nhiều người đang biến đời tu hành thành một lối sống hưởng thụ, buông thả. Khi đạo đức đã xuống dốc, thì sự phân hóa sẽ nảy nở mạnh trong đời sống đức tin, đời sống luân lý, đời sống tu trì. Kinh nghiệm của các nước công giáo lâu năm cho thấy, khi đạo đức xuống là lúc các thứ giáo phái sai lạc, các phong trào xấu, các thứ chủ nghĩa thế tục tràn vào nội bộ hội thánh. Nếu chính lúc đó hàng giáo phẩm và giáo sĩ lại suy giảm uy tín, thì hội thánh sẽ bị phân hóa dữ dội. Chẳng cần chính quyền nào bắt bớ hội thánh, mà chính nội bộ hội thánh sẽ bắt bớ hội thánh. Vì thế, ước mong thiết tha mà tôi xin gửi tới Đại hội Dân Chúa là hết sức tránh nảy sinh thêm những phân hóa mới. Trái lại, hết sức chỉnh đốn lại đời sống đạo đức trong Hội Thánh Việt Nam, nhờ đó mà bớt đi những phân hóa tai hại. Hội Thánh Việt Nam chúng ta rất cần tái phúc âm hóa. Việc đào tạo những người đào tạo phải chăng là một vấn đề ưu tiên cho chương trình tái phúc âm hóa, để có thể cộng tác với Chúa Thánh Thần một cách có hiệu quả? Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi về Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu trong các ngày từ 31 tháng 8 đến 5 tháng 9. Hội nghị Giáo dân Công giáo tại Á Châu do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức đã tiến hành tại thủ đô Seoul của Nam Hàn với chủ đề Rao giảng Chúa Kitô tại Á Châu ngày nay. Tham dự hội nghị có khoảng 400 người, trong đó có các phái đoàn chính thức của 20 Hội đồng Giám mục Á Châu, kể cả Việt Nam, và 30 phái đoàn đại diện các phong trào và hội đoàn giáo dân. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chính bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Trước hết, Đức Hồng Y đã giải thích lý do tại sao hội nghị đã chọn đề tài Loan báo Chúa Giê-xu Ki-tô tại Á Châu ngày nay. Đức Hồng Y nói, với đề tài này, chúng tôi muốn làm sáng tỏ trọng tâm của sứ mệnh loan báo tin mừng của giáo hội, và như thế cũng là của mọi giáo dân Kitô. Đó là loan báo Chúa Kitô như đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Vấn đề đặc biệt sống động tại Á Châu là chiếc nôi của các truyền thống văn hóa và tôn giáo ngàn đời, là đại lục trong đó Chúa Kitô đã sinh ra, nhưng vẫn chưa được đa số dân biết tới. Vì thế, cần phải nhắc lại điều Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong tông thư Giáo hội tại Á Châu như sau. Niềm tin của giáo hội nơi Chúa Giêsu là một ơn cần chia sẻ. Đó là ơn lớn lao nhất mà giáo hội có thể cống hiến cho Á Châu. Đại lục mênh mông này có gần 4 tỷ người, tức chiếm 2/3 nhân loại, trong đó chỉ có 120 triệu tín hữu Kitô, có quyền được lắng nghe loan báo tin vui của Chúa Kitô đến cứu độ con người. Và chúng ta là các Kitô hữu, chúng ta có bổn phận đem lời loan báo đó đến cho người dân của đại lục này. Ở đây mở ra một không gian vĩ đại cho sứ mệnh của tín hữu giáo dân. Và mục đích chính của hội nghị là khích lệ giáo dân Công giáo tại Á Châu tái khám phá ra tầm quan trọng và vẻ đẹp ơn gọi của họ và sứ mệnh của họ trong giáo hội và trên thế giới. Chúng tôi muốn rằng các tín hữu giáo dân của đại lục này canh tân ý thức về vẻ đẹp là tín hữu Kitô, là môn đệ của Chúa Kitô, thật là điều đáng công. Để đạt mục đích này, cần phải có một tiến trình đào tạo sâu rộng, để cho giáo dân tại Á Châu có căn tính Kitô mạnh mẽ, xác tính và được linh hoạt bởi ý thức đồng trách nhiệm sống động đối với cuộc sống của các cộng đoàn Kitô, các giáo xứ, giáo phận, cũng như đối với sứ mệnh rao giảng tin mừng của giáo hội trên thế giới. Hội nghị của chúng tôi là một lời mời gọi hướng tới tất cả mọi giáo dân tại Á Châu. Hãy đi làm trong vườn nho của Chúa. Chúa Kitô cần từng người trong chúng ta. Ngoài ra qua biến cố này, với lòng can đảm và óc sáng tạo, chúng tôi muốn đương đầu với không ít thách đố mà giáo hội đang phải đối phó tại đại lục này. Sau cùng chúng tôi muốn thức tỉnh việc rộng mở lớn hơn của các giáo hội địa phương cho một mùa mới quy tụ các tín hữu. Ngày nay, Chúa Thánh Thần đang khơi dậy biết bao nhiêu đặc sủng làm nảy sinh ra các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Các cộng đoàn này khơi dậy trong cuộc sống của giáo dân một sự hăng say truyền giáo mà Á Châu đặc biệt cần đến. Nói một cách ngắn gọn, hội này muốn là một trường học hy vọng Kitô cho tất cả các tham dự viên, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, đã chia sẻ những nhận xét của Ngài về dung mạo giáo dân Á Châu như sau. Hội nghị lần trước đã diễn ra tại Đại Hàn vào năm 1994. Nếu chúng ta chú ý quan sát cuộc sống của giáo hội tại Á Châu trong 16 năm qua, chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng rằng, mặc dù có nhiều thách đố khó khăn, giáo hội vẫn đầy nhiệt huyết truyền giáo. Đó là một giáo hội gia tăng 4 hay 5% mỗi năm, và có thể hãnh diện về hàng ngũ các thánh, đặc biệt là các vị tử đạo của đức tin, trong đó có không ít giáo dân. Chắc chắn rồi, đây là một giáo hội thiểu số, nhưng không phải là một thiểu số nhút nhát, đóng kín trong chính mình. Thật vậy, chúng ta đang đứng trước một giáo hội tràn đầy sức sống và được linh hoạt bởi niềm hy vọng lớn lao nảy sinh từ đức tin. Chúng ta có thể dùng kiểu nói của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mà nói rằng, tín hữu Công giáo tại Á Châu là một thiểu số sáng tạo. Trong nghĩa họ ý thức, họ là một sự hiện diện định đoạt đối với tương lai của đại lục này, bởi vì họ là những người đem sứ điệp cứu độ đến cho toàn nhân loại. Giáo dân Á Châu luôn ngày càng ý thức hơn về sứ mệnh ngôn sứ của mình và về tinh thần đồng trách nhiệm đối với cuộc sống của các cộng đoàn Kitô trong các giáo xứ và giáo phận. Và điều này đáp ứng chương trình dấn thân đã được phát động bởi tông thư giáo hội tại Á Châu, nghĩa là chương trình của một giáo hội dấn thân tham dự, trong đó mỗi người và như thế cả các giáo dân nữa đều sống ơn gọi riêng của mình. Vì thế, giáo hội nhìn anh chị em giáo dân tại Á Châu này với niềm hy vọng lớn cao và tin tưởng nơi sự dấn thân cụ thể của họ trong công tác rao truyền tin mừng. Và cuối cùng, Đức Hồng Y đã cho biết các điểm nóng của việc rao truyền tin mừng tại Á Châu hiện nay như sau. Trong hội nghị này, chúng tôi muốn đương đầu với nhiều thách đố nảy sinh trong việc truyền giáo tại đại lục Á Châu này. Chẳng hạn như sự kiện càng ngày khuynh hướng cực đoan càng áp đặt các hạn chế đối với quyền tự do tôn giáo trong nhiều nước Á Châu. Cũng không thiếu các trường hợp kỳ thị hay thực sự bất hại các tín hữu Kitô. Thường thì chúng ta thinh lặng của cuộc sống là cách thức duy nhất loan báo nước Chúa trong nhiều nơi tại Á Châu, nơi việc công khai rao giảng tin mừng bị cấm và quyền tự do tôn giáo bị khước từ hay bị hạn chế một cách có hệ thống. Các giám mục của vài nước Á Châu tố cáo hiện tượng đau buồn của việc mất máu sự hiện diện Kitô, vì có không ít các Kitô hữu bỏ nước để trốn sang các nơi an toàn hơn. Trong nghĩa này, các Kitô hữu của lục địa Á Châu cần tình liên đới của chúng ta và sự nâng đỡ tinh thần đặc biệt của chúng ta. Có một thách đố khác nữa đối với việc rao giảng tin mừng, đó là việc gặp gỡ các truyền thống tôn giáo lớn của Á Châu. Việc gặp gỡ đó tạo ra nguy cơ phổ biến một tâm thức duy tương đối và trộn lẫn tôn giáo, làm sai lạc công tác rao truyền tin mừng. Thí dụ, người ta hướng tới chỗ giảng lược sứ mệnh truyền giáo vào một thứ đối thoại mơ hồ, trong đó mọi lập trường đều như nhau. Người ta giảng lược việc rao truyền tin mừng vào công tác thuần túy thăng tiến nhân bản, với xác tín rằng điều đó đủ để giúp người ta trở thành người hơn hay sống niềm tin tôn giáo của mình một cách trung thành hơn. Liên quan tới điểm này, thông tư giáo lý về đề tài khía cạnh của việc rao truyền tin mừng của Bộ Giáo lý Đức tin cống hiến các câu trả lời rõ ràng. Sau cùng, chúng ta cũng không quên rằng hiện tượng toàn cầu hóa cũng đem tới Á Châu tâm thức hậu tận hiến, khước từ Thiên Chúa trong hình thái ít nhiều rõ ràng, và giáo dân Công giáo cũng không được miễn khỏi phải chịu các ảnh hưởng này. Tất cả các thách đố trên đây chứng minh cho thấy cần phải cấp thiết đẩy mạnh việc đào tạo, đào sâu công tác khai tâm Kitô trong các giáo xứ cũng như trong các hiệp hội giáo dân. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc mục Một Góc Nhìn hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Thầy sai các con đi từ miền Cát Trắng đến hoàn thành Bắc Mỹ, chỉ các vô thiếu năng thiếu mưa như dư thừa cơn tuyết gió lạnh. Thầy sai con đến đây để không ấm mùa đông thật dài.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Pedro Clave là một cha dòng tên người Tây Ban Nha được gửi đến truyền giáo tại Caravana, bây giờ là xứ Colombia, vào năm 1610. Cartagena là một hải cảng lớn, nơi các nô lệ người Phi Châu được mang đến hàng năm khoảng 10.000 người để làm việc trong các hầm mỏ và các đồn điền. Tình trạng các chuyến đi trên tàu thật là thê thảm và khốn khổ, họ bị nhốt dưới hầm tàu, bị xích lại với nhau, ăn nằm trên các phân uế họ thải ra. Lương thực chỉ được phát cho ăn để khỏi phải chết đói. Mỗi khi có một chuyến tàu đến, cha Cleve đến xin gặp vị thuyền trưởng, xuống tàu với người thông ngôn và tập tranh ảnh. Cha an ủi, băng bó các vết thương, cho thuốc men những người đau ốm, phân phối nước uống và thực phẩm, và nói với họ về đạo Công giáo. Thật là khó khăn khi giải thích với họ tình yêu của Thiên Chúa, khi những người chủ hành hạ họ là những người công khai giữ đạo Công giáo. Cha Cleve cố gắng trình bày với những người nô lệ, dù là bị hành hạ khinh miệt, họ có một linh hồn thật cao quý trước mặt Thiên Chúa. Những công việc và lời rao giảng của cha Cleve làm mất lòng giới buôn bán và chính quyền dân sự, vì họ cho rằng cha đã làm trở ngại công việc làm ăn của họ. Cha Cleve đã cố gắng thi hành công việc bác ái như thế mà không hề biết mệt mỏi. Trong 40 năm, cha đã làm phép rửa cho hơn 300.000 người nô lệ. Cha Cleve đã hòa mình sống cơ cực với những người nô lệ. Cha đến các hầm mỏ và các đồn điền để săn sóc họ cả tinh thần lẫn vật chất, nên cha được mọi người gọi là người nô lệ muôn đời của người da đen. Năm 1650, cha Cleve thoát chết sau cơn bệnh dịch hạch, nhưng sức khỏe trở nên yếu kém, cha bị quên lãng trong căn phòng nhỏ hẹp trong tình trạng thiếu thốn chăm sóc. Cha từ trần vào ngày 8 tháng 9 năm 1654. Chính quyền thành phố trong quá khứ đã không đối xử đẹp với cha, nhiều lúc còn tỏ ra khinh miệt, nay đã làm đám tang thật trọng thể. Cha Cleve được Đức Giáo Hoàng Leo XIII tôn phong hiển thánh vào năm 1888. Quý vị và các bạn thân mến, xã hội ngày hôm nay không còn những người nô lệ như thế kỷ thứ 16, thời của cha Cleve nữa, nhưng những người khốn khổ, nghèo khó và đói khát ơn cứu độ thì thời nào cũng có. Và lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài thì thời nào cũng cần và khẩn thiết. Nhận ra lời mời gọi của Chúa, cha Cleve đã đến vùng Colombia xa xôi và đầy trắc trở để sống và phục vụ cho những người nô lệ, những người khốn khổ nhất trong hoàn cảnh lúc bấy giờ. Cha đã họa lại cuộc đời của chính Chúa Giêsu khi nhập thể vào trần gian bằng đời sống gần như nên một với những người nô lệ để phục vụ họ về tinh thần lẫn vật chất. Đó là tình yêu thương được trao ban cách vô vị lợi. Vì phục vụ cho những con người nô lệ này chỉ nhận được sự phiền phức, thậm chí còn là sự miệt thị và bất hại. Nhưng đó là lời mời gọi của Chúa Cứu Thế dành cho những ai muốn bước theo làm môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu đã không phân biệt và kỳ thị bất cứ một ai đến với Ngài. Thậm chí, Ngài còn đi tìm kiếm những con người mà bị xã hội loại trừ và xa lánh để an ủi săn sóc, chữa lành và loan báo tin mừng cứu độ. Hiệp thông sâu xa với những con người như thế, cùng chung chia thân phận với họ, mãi mãi vẫn là lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho mỗi người tín hữu chúng ta hôm nay. Con đường Chúa Giêsu đã đi qua, con đường của cha Cleve đã tiếp bước, cũng vẫn chỉ là một con đường mời gọi mọi người chúng ta hôm nay sống, nhờ thế mới có thể đạt đến phần thưởng nước trời. Hiệp cùng tâm tình với mẹ Teresa, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách, những kẻ đói không chỉ vì thiếu ăn nhưng vì thiếu lời Chúa, những kẻ khác không chỉ vì thiếu nước nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương, những kẻ vô gia cư không chỉ tìm kiếm một mái nhà, nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương. Những kẻ bệnh hoạn và hấp hối, không chỉ trong thân xác, nhưng còn trong tinh thần nữa, bằng cách thực thi lời hy vọng này, điều mà ngươi làm cho những người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính ta. Amen.
Thầy sai dẫn con sống cùng người xa trên, đôi tuổi cùng người xa chân, chỉ cần cô thấm hết xa vàng, sống là thùng con cháu tim rồng. Thầy sai con đến đây để liên kết đàn chiến của thầy.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kHz chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kHz chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.